Thần mộ chi huyết đế, chương 227, chuyện xưa của cổ thần 1. Góc truyện audio.com. Như vậy thần nam thần gia chúng ta vừa mới nhận được thiệp mời của Minh Vương Điện sẽ đến tham gia vạn thần đại hội ở vô tận hải, ngươi có muốn đi cùng không? Thần tổ nhìn thần nam hỏi. Lần này đến vô tận hải giữa tà đế và Minh Vương nhất định sẽ có trò hay để xem, ta tại sao lại không đi chứ? Thần nam nhíu mày suy tư một lát rồi cười nói. Tốt, lão tứ, lão ngũ, lão lục các ngươi nghe đây, trong chuyến đi lần này người thần gia chúng ta sẽ do thần nam toàn quyền thống lĩnh, các ngươi phải tuyệt đối nghe theo lời hắn. Nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ căn cứ theo gia quy mà xử. Thần tổ nghe vậy gật đầu một cái sau đó nhìn về phía thần tứ tổ. Thần ngũ tổ, thần lục tổ trầm giọng nói. Vâng lão tổ tông. Tuy rằng cảm thấy cách nói chuyện của thần tổ và thần nam trở nên rất là kỳ lạ nhưng mà ba người thần tứ tổ cũng không hỏi nhiều, vừa nghe thấy mệnh lệnh của thần tổ thì lập tức gật đầu đồng ý. Thần nam cũng gật nhẹ đầu một cái biểu thị đồng ý với lời nói của thần tổ. Nhìn thấy cảnh đó trên mặt thần tổ thoáng hiện vẻ hài lòng, ông ta vốn lo lắng bởi vì chính mình cần bế quan khôi phục thực lực thần gia trong hành trình này bởi vì thiếu đi đỉnh cấp cường giả áp trận mà bị các thế khác liên thủ lại bắt nạt, nhưng mà thần nam xuất quan lại vừa đúng lúc giúp ông ta giải quyết cọc tâm sự này. Ba ngày sau Tây Phương Thiên Giới, ở một vùng trời gần với khu vực vô tận hải đột nhiên xuất hiện một chùm hào quang chói mắt phá không mà đi, nhìn kỹ lại thì ra đó là một chiếc cổ thuyền màu đen khổng lồ, quanh thân được điêu khắc vô số ma pháp trận, trên phi thuyền có ba người hai nữ một nam đang đứng, bọn họ đúng là Đông Phương Trường Minh cùng với Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên. Trường Minh sắp về tới vô tận hải rồi, muội đúng là có chút hồi hộp à. Lúc này chỉ nghe Nạp Lan Nhược Yên kêu lên một tiếng. Hồi hộp, Nhược Yên tại sao nàng lại nói vậy? Đông Phương Trường Minh không hiểu hỏi. Hừ, chẳng lẽ chàng đã quên đây chính là nơi lần đầu tiên chàng gặp thiếp và tỷ tỷ sao? Chúng ta còn cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện ở đây đó. Nạp Lan Nhược Yên bĩu môi hừ nhẹ một tiếng nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy liền ngây người ra, đại não nhanh chóng xoay chuyển. Phải rồi, sao hắn lại quên được chứ? Vô tận hải này thật sự là một nơi có nhiều kỷ niệm với hắn. Nó không chỉ là nơi hắn lần đầu tiên hắn gặp được hai người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, mà còn là nơi đầu tiên hắn đặt chân tới. Sau khi phi thăng ở đây hắn đã có được luyện thần đạo, một môn công pháp đã trợ giúp cho hắn rất nhiều khi thực lực còn yếu. Đây cũng là nơi hắn tham gia vào chiến dịch lớn đầu tiên trong đời. Nghĩ đến đây trong lòng Đông Phương Trường Minh cũng cảm thấy hơi nao nao. Tất cả đứng lại cho ta. Nhưng mà đúng lúc này trong hư không lại đột nhiên vang lên một tiếng quát, hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Là ai trốn ở đó? Mau cút ra đây cho ta. Đông Phương Trường Minh cao giọng quát lên một tiếng. Là bổn đại gia. Một cái bóng đen từ dưới mặt biển bay lên đứng chắn trước mũi thuyền của ba người Đông Phương Trường Minh. Đó là một con cự viên thân cao mấy chục trượng, người mặc trọng giáp màu đen, tay cầm một cây hắc bổng còn to hơn cột nhà, vừa nhìn qua quả thật khí thế hung hung, nhưng điều làm cho chú ý tới là đầu của con cự viên nó không ngờ lại có tới 9 cái đầu không ngừng ngọ ngậy. Các ngươi nghe đây, đường này là do ta mở, biển này là lãnh địa của ta, nếu muốn đi qua đây thì nhất định phải để lại thân tệ, nếu không thì phải chết. Bọn chúng đồng thời đưa mắt nhìn về phía ba người Đông Phương Trường Minh kêu lớn một tiếng. Không gian trăm trượng xung quanh đều bị tiếng hét của cửu đầu ma viên làm cho lung lay, nhưng mà điều này đương nhiên không dọa được Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên. Phản ứng đầu tiên của bọn họ khi nghe thấy những lời đó không phải là hoảng sợ mà là vừa tức giận vừa buồn cười. Buồn cười là bởi vì bọn họ không ngờ được ở thiên giới vào thời buổi như thế này mà vẫn còn có hành vi giống như cướp cạn như vậy, hơn nữa người thực hiện hành vi đó còn là một tên thần hoàng cấp cường giả nữa chứ. Còn tức giận hiển nhiên là bởi vì bọn họ lại là người gặp phải hành vi này. Trường Minh huynh dạy dỗ cái tên không biết điều này một lát đi. Nạp Lan Nhược Yên nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Được, Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó vung tay lên. Ầm, trong chớp mắt chỉ thấy không gian ở bên cạnh hắn phát sinh một trận vặn vẹo, tiếp theo đó một bộ khô lâu cao hơn trăm trượng toàn thân sáng lấp lánh màu hoàng kim từ trong đó bước ra. Thuộc hạ ra đế lộ bái kiến chủ nhân. Hoàng kim đại khô lâu vừa xuất hiện lập tức quỳ xuống hướng về phía Đông Phương Trường Minh cung kính kêu lên một tiếng. Ừm, Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái. Không ngờ người thanh niên nhân loại này thoạt nhìn còn trẻ như vậy mà đã là một triệu hóa sư cường đại, vung tay lên đã có thể triệu hóa được một khô lâu vương có đẳng cấp ngang với ta, hơn nữa nhìn xem bộ dáng của hắn ta hình như là không mất nhiều sức lắm vậy. Xem ra lần này nhiệm vụ mẹ giao cho ta không dễ hoàn thành rồi. Biểu hiện của Đông Phương Trường Minh vốn là vô cùng nhưng nó làm sao biết được cái vung tay vừa rồi của Đông Phương Trường Minh thật ra nào phải triệu hoán trận gì, chỉ là hắn khai mở nội thiên địa của bản thân mà thôi. Sau khi hắn luyện hóa tiểu lục đạo thì tự nhiên số linh hồn bị phong ấn trong huyết hải cũng trở thành vật của hắn. Vô số năm qua huyết hải đã giam giữ bao nhiêu linh hồn? Câu hỏi này chỉ sợ là không có người nào có thể trả lời được, ngay cả Đông Phương Trường Minh là chủ nhân huyết hải cũng không thể nào trả lời được. Hắn chỉ biết rằng những linh hồn mà mình đang nắm giữ trong tay này có bốn cái có thực lực có thể sánh ngang với loại cường giả như Thụy Tư Mạn. Mấy trăm cái đạt đến cảnh giới thần hoàng, còn lại đều có thực lực dao động từ tiên thần cảnh đến thần vương cảnh. Mà tên khô lâu vương ra đế lộ mới xuất hiện này vừa vặn chỉ là một thành viên hơi yếu trong 100 thần hoàng đó mà thôi. Nhưng cho dù là vậy nó cũng đủ sức để thay Đông Phương Trường Minh dạy dỗ cho cửu đầu ma viên một trận rồi. Con khỉ chết tiệt kia, để xem ta dạy dỗ ngươi như thế nào. Lúc này chỉ thấy ra đế lộ cao giọng hét lên một tiếng phát động thế công về phía cửu đầu ma viên. Tới đi. Cửu đầu ma viên thấy vậy không sợ hãi chút nào, vung thanh đại bổng trong tay mình lên tiếp chiến. Cả hai nhanh chóng phát sinh một trận đại chiến. Còn ba người Đông Phương Trường Minh lại như là khán giả đứng ở trên thuyền im lặng thưởng thức. Trường Minh, Nhược Yên hai người có nhìn ra điều gì bất thường ở con cửu đầu ma viên này không? Sau một lát đột nhiên Nạp Lan Nhược Thủy lại nhìn Nạp Lan Nhược Yên và Đông Phương Trường Minh hỏi. Nhược Thủy, tỷ tỷ, ngươi muốn nói có phải là chiến kỹ mà con ma viên này đang sử dụng? Hai người nghe vậy suy tư một lúc rồi đồng thời kêu lên một tiếng. Đúng vậy, ta đã quan sát kỹ bề ngoài của con ma viên này, tuy rằng vô cùng cục cằn thô lỗ nhưng mà chiến kỹ mà nó sử dụng lại vô cùng tinh tế, nếu không có minh sư chỉ điểm trong thời gian dài nhất định không thể nào học được. E rằng lai lịch của nó không đơn giản như những gì chúng ta đã suy nghĩ ban đầu, lần này nó chặn đường chúng ta không đơn giản chỉ là vì muốn cướp lấy thần tệ, bên trong nhất định còn có thâm ý khác nữa. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói, lời nói của tỷ tỷ rất có lý. Trường Minh chàng mau ra lệnh cho ra đế lộ bắt con ma viên đó lại để chúng ta hỏi cung đi. Sau khi nghe xong Nạp Lan Nhược Yên lên tiếng đề nghị. Tốt, Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Ra đế lộ đủ rồi, đừng chơi đùa nữa, mau chóng bắt con ma viên này lại cho ta. Chấm, sau đó hắn lại nhìn ra đế lộ ra lệnh. Vâng chủ nhân, xương cốt ngập trời, ra đế lộ vừa nhận được mệnh lệnh không chút do dự lập tức gật đầu một cái sau đó hét lên một tiếng, tiếp theo chỉ thấy hàng vạn bộ xương trắng. Từ phía sau lưng hắn bắn ra hóa thành một cánh tay khổng lồ tấn công về phía cửu đầu ma viên. Trong quá trình chiến đấu từ đầu đến giờ ra đế lộ vốn đã chiếm thế thượng phong, hiện nay lại sử ra 10 phần sức mạnh trong lúc nhất thời đã hoàn toàn đẩy cửu đầu ma viên vào thế yếu, chuyện bị bắt xem ra chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Không ổn, bộ xương khô này quá mạnh, xem ra không liều một lần thì không được rồi. Cảm nhận được điều đó, cửu đầu ma viên đương nhiên không chịu thua dễ dàng như vậy, trong lòng nó âm thầm suy tính một lúc rồi vung tay bấm quyết chín. Cái đầu khổng lồ đồng thời lẩm bẩm niệm chú. Rắc rắc, trong chớp mắt chỉ thấy phía sau lưng của cửu đầu ma viên liên tục vang lên những âm thanh xương cốt nứt gãy rồi sáu đôi cánh hoàng kim tỏa ra khí tức. Thần thánh từ đó phá giáp chui ra. À, chúng vừa xuất hiện lập tức làm cho khiến cho khí thế của cửu đầu ma viên bạo tăng hơn trước gấp 10 lần. Nó ngẩng đầu hét vang một tiếng ầm ầm. Đánh ra một quyền, ầm, quyền cường này vừa xuất hiện không những dễ dàng phá tan bạch cốt chi thủ đang lao tới mà còn đánh thẳng lên người ra đế lộ. Ầm, quyền lực cường đại bạo phát khiến cho hắn lui lại phía sau một đoạn xương cốt trên người đều bị đánh cho vỡ tan nhất thời không thể tụ thành hình. Chấm, đây là, thành chiến thiên sư chi dược, con khỉ đáng chết kia thật ra ngươi trộm thứ này từ đâu hả?
Nhìn thấy cảnh đó Nạp Lan Nhược Thủy sắc mặt đại biến phẫn nộ hét vang một tiếng.
Ầm, tiếng quát mang theo tất cả khí thế thiên cấp cường đại của Nạp Lan Nhược Thủy đè ép thẳng về phía cửu đầu ma viên làm cho nó cho dù có sáu đôi thánh. Chiến thiên sứ chi dực ra trì lên người cũng không chịu nổi há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nữ nhân kia ngươi muốn biết thánh chiến thiên sứ chi dực của bổn đại gia là từ đâu tới? Như vậy cứ việc đuổi theo bổn đại gia, nếu ngươi bắt được ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết.
Nhưng mà trên mặt cửu đầu ma viên vẫn không lộ ra chút sợ hãi nào, ngược lại còn lớn tiếng khiêu khích, sau đó không biết nó thi triển loại độn thuật quỷ dị nào mà toàn thân trong chớp mắt hóa thành hàng tỷ hào quang.
Đứng lại đó cho ta. Với trí thông minh của Nạp Lan Nhược Thủy làm sao có thể không hiểu hành động này của cửu đầu ma viên chính là muốn dụ bản thân đuổi theo nó. Nếu là lúc bình thường còn lâu mới để cho nó toại nguyện, nhưng mà lúc này nàng chỉ một lòng muốn làm rõ nguyên nhân tại sao thánh chiến thiên sứ chi dực lại xuất hiện trên cơ thể của một cửu đầu ma viên, căn bản không rảnh để ý nhiều như vậy.
Vừa nhìn thấy đối phương bỏ chạy, nàng lập tức vung tay bấm quyết thúc dục cổ thuyền nhanh chóng bay về phía trước.
Cửu đầu ma viên và đám người Đông Phương Trường Minh một trước một sau truy đuổi lẫn nhau mà bay phía xa, chỉ trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Cách chương.